có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Duy Khang xin kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và quý vị, trong chương trình này quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110, để góp ý cái lá thư cho bà Thanh Nguyễn. Cũng như là quý vị, nếu quý vị không thể nghe đài qua radio thì quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042.
Và Duy Khang xin gửi lời chào đến với cô Betty một lần nữa. Xin gửi lời chào đến cô.
À vâng, cô Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Duy Khang đây. Và Betty cũng xin kính mời quý khán giả nhìn chút thì giờ để mà góp ý cùng với lá thư của bà Thanh Nguyễn mà tâm sự dùm cho người chị của bà.
Dạ vâng.
Con xin quý khán giả.
Duy Khang và Nhã Quyên xin được mời vị khán giả đang chờ trên đường line cũng khá lâu rồi. Xin cảm ơn rất nhiều và xin được hỏi quý danh ạ. Hello.
Hello, Duy Khang, Nhã Quyên, cô Betty.
Dạ vâng, dạ xin Betty, chào.
Xin chào chị Thư, vui vẻ.
Dạ, xin chào quý vị nghe trên đài 2016. Được vui vẻ là hạnh phúc, chúc trước mai sau.
Dạ.
Dạ, cô Betty, cô có khỏe chứ hả?
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Vâng, Betty rất là vui được nghe tiếng chị Tư trở lại chương trình với mọi người ngày hôm nay.
Dạ, dạ.
Thì, xin mời chị Tư cũng bà mau chị Tư có chuyện gì tâm sự trước đi. Dạ.
Dạ, xin hỏi tâm của bà mau khỏe nha. Dạ.
Dạ.
À, xin dạ không có ý kiến, xin chào mình thôi. Cái việc này thì để bà con có góp ý kiến. Vì tôi xin chúc mừng 2016 này cho quý vị được vui vẻ và cô thanh xuân đó. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, vì tôi hỏi mẹ của Bích Ti phải không à?
Dạ.
Dạ, cụ thọ là 92 ạ, vì tôi.
Rồi cho ngày cho cụ bà thọ thêm 2016 tới 2000 luôn hút 16 tới 17 18
cảm ơn
20
dạ
xin
đã gọi vào.
Có ý kiến à? Dạ xin có ý kiến.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư rất là nhiều đã gọi vào cho chương trình và cho phép Duy Khang và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả kế tiếp nha, xin được gửi lời chào ạ. À, trước khi mời vị thính giả này thì nhờ vị thính giả tắt dùm cái radio để tránh tiếng vang lại nha. Chúng tôi cũng hơi khó nghe chút xíu. Và xin được gửi lời chào trở lại lần nữa. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên, Như Khang xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh.
À, tôi xin Minh ạ.
À. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, biết xin chào anh Minh ạ. Dạ.
Tôi nghe câu chuyện này tôi rất buồn và đau lòng. Vì tôi nghĩ như thế này. Mình là người Việt Nam và con cái là con cháu người Việt Nam cả, không có ai một cái tâm tàn ác nhất kiểu như vậy. Mà tôi nghe cô Thanh cô nói có cô chồng lại mà như vậy, tôi là được nhục nhạ, mình là người Việt Nam. Cho nên tôi hỏi là trước hết tôi muốn có thắc mắc là nhà đó là cô con gái đứng tên, là bà mẹ đứng tên.
Dạ, thưa anh Minh là người mẹ đứng tên à, thưa anh?
Ai đứng tên?
Dạ, bố mẹ của cô đứng tên à.
À, như vậy. Nếu ba mẹ đứng trên thì không có cái gì về luật sư, luật đồ đắc rồi. Vì cái con gái đó đó, nó không có quyền tới luật sư. Nó mê trai. Mà thằng trai đó hằng ngủ mùi không có học. Dù người Việt Nam như thế nào, nó xuống bày. Mà để con gái mê trai nên làm bày. Con nhà của ba mẹ của ông bố thì nó đâu có quyền tới luật sư và đâu có quyền đuổi mẹ nó ra khỏi nhà. Mẹ nó có quyền đuổi nó ra khỏi nhà nếu nó bất hiếu. Cha con nó không có quyền gì cả. Đó. Nhưng mà luật sư mà nó có tới luật sư mà luật sư ăn tiền nó thì ba mẹ và thì có luật sư cũng được. Thì để mà ra lại phải về chính phủ Mỹ này đâu phải là luật pháp Mỹ này đâu phải là luật sạc cái luật mà mờ ảm đâu. Còn bà Thanh thì tôi không hiểu bà Thanh là bà em thì thơ bà có chính xác hay không? Nếu mà thơ đó chính xác thì cháu là quá bất hiểu. Thì tôi thì cũng có một vài chuyện về tôi nghe thì tôi không biết góp ý như thế nào. Tôi chỉ có góp ý duy nhất nếu nhà cửa đó là của bà mẹ mà con nó bất hiểu thì ba đứa con ra khỏi nhà cho ba không có ra khỏi nhà. Mà thì tôi có ngồi suy nghĩ, tôi có thể là bà Thanh và bà Lồn hay sao, có thể là ba mẹ già rồi mà vợ chồng nó đi làm không có chăm sóc mẹ được, cho nên nó nói mẹ cho ba mẹ vô bệnh viện lão, vô nhà dưỡng lão, không chăm sóc được ba mẹ. Chứ tôi nghĩ không có được con nào mà đuổi mẹ ra khỏi nhà tôi, mẹ cứ nước ra rồi.
Dạ, thưa anh Minh, cho Bitty xin tạm ngắt lời anh một tí như thế này này. Có những chuyện mà mình nghĩ là không có thể xảy ra, nhưng mà trên nước Mỹ này, hoặc là bây giờ với xã hội Việt Nam bây giờ cũng đều có cả. Mình thấy là đuổi mẹ ra khỏi nhà đó là chuyện nhỏ thôi đấy anh ạ. Còn những chuyện mà họ còn xếp đặt giết bố giết mẹ nữa thì sao thưa anh? Có nhiều khi mình không thể tưởng tượng được, nhưng mà chuyện đó đã xảy ra trong cộng đồng Việt Nam mình rồi đó thưa anh ạ. Thì anh còn nhớ không? Anh còn nhớ cái vụ cách đây mấy chục năm không ạ? Bố mẹ Bitty còn nhớ hồi đó Bitty cũng đọc báo mà cũng báo chí đảng Việt Nam đăng nhiều lắm. Ở trên Washington DC đó, vợ chồng bố mẹ của cô, của bà Ngô Đình Nhu đó anh. Dạ, đó. Thì bố mẹ, ông bà là cựu đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó. Thế thì cũng có người anh hay là em của bà Nhu đó đã lập mưu lập kế giết bố mẹ đó. Cái chuyện đó lớn lắm đó anh. Dạ.
Rồi. Chị nói tôi chấp nhận là chị nói đúng, thì xảy ra một vụ việc mà con giết cha mẹ em út thì cũng có xảy ra tại cộng đồng mình. Nhưng mà cái mà chuyện xảy ra này thì tôi nghĩ rằng chỉ có tôi Việt Cộng thôi. Chứ còn ở Mỹ này mà xảy ra như vậy thì nó sẽ có đau lòng cho cộng đồng mình. Thì tôi cũng có góp ý thì nó không có quyền kiêng mẹ mà đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ có quyền đuổi nó ra khỏi nhà. Nó không ra thì mẹ hẳn gọi luật sư đuổi. Cho con nó không có quyền đuổi mẹ nó ra. Còn nhà cửa bán thì mẹ nó có quyền bán.
Dạ vâng.
Thì tôi có bị về biết thi nhà quyền về anh gì đó.
Dạ
rồi,
vâng. Dạ Duy Khang cảm ơn chú đã gọi vào cho chương trình và có góp ý. Và thưa quý vị, chương trình vẫn được tiếp tục qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Hiện tại đường line điện thoại đã trống trở lại. Nếu như quý vị nào có những cái góp ý, xin mời quý vị gọi vào giúp cho Duy Khang và Nhã Quyên để xem coi cái ý kiến của quý vị có đồng cảm, có giống như là những vị thính giả lúc nãy đã gọi vào hay không, hay là quý vị sẽ có những cái nhìn khác. Tại vì đôi khi cũng rất là khó khi mà mình nói về cái chuyện của người khác. Nếu như cái chuyện đó nó rơi vào cái trường hợp của mình thì cái người đó là con của mình thì mình sẽ xử sự ra sao, nó cũng khó phải không thưa cô Betty?
Dạ vâng, và trong cái thời gian này thì nếu mà quý vị không thể nghe được đài qua radio được nữa thì quý vị cũng có thể nghe đài qua số 641-552-5042, 641-552-5042 để góp ý cho bà Thanh Nguyễn. Quý vị nào mở chương trình lên mà không có nghe kịp cái tâm sự của bà Thanh Nguyễn thì Nhã Quyên xin được tóm tắt sơ thôi là bà 75 tuổi và có cô con gái và chồng bà đã mất cách đây 5 năm. Hai vợ chồng ngày xưa là thương gia và qua Mỹ đã được 40 năm rồi. Thì bà cũng đã trả off cái căn nhà của mình, và căn nhà bây giờ là trị giá hơn 1 triệu đô la. Và hai mẹ bây giờ thì chỉ có hai mẹ con ở chung với nhau thôi, nhưng mà cái người con gái cô này có một người bồ, người bồ, và cô đã nghe theo cái người bồ này và đòi đuổi mẹ ra khỏi nhà và mướn luật sư để muốn bà mẹ của mình là phải sang tên nhà cửa cũng như là tài sản, và kêu luật sư là làm giấy tờ nói là giống như là bà đã lớn tuổi, bà bị lẩm cẩm và bà không có quyết định được gì cả. Và vì cô con gái này làm bà đau lòng quá thì bà đã sinh ra cái bệnh tim, bà ra vô bệnh viện hoài. Và quý vị có bao giờ nếu mà biết được những cái trường hợp như vậy thì quý vị có thể gọi vào đài, có thể góp ý cho chương trình. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Nói về cái chuyện mà con cái mà không có, con cái đối xử như vậy với cha mẹ, thì thật sự là Nhã Quyên thấy có một cái chuyện này có thật, thưa cô Bích Ty cũng như là Duy Khang. Ở bên Florida đó cô, hai anh chị em này người Mỹ, thì ông cha bà mẹ cũng để lại cái một cái will, cái di chúc cho hai đứa con này rồi, nhưng mà hai đứa con nó tham lam quá, nó không thể chờ được, thì nó giết cái người cha. Nó giết người cha xong nó chôn người cha một thời gian, thì bà mẹ cũng không biết tại sao ông cha mất tích sau này nó giết luôn bà mẹ. Thì hồi người ta khai quật lên là nó chôn ngay trong cái gara trong nhà, cái nhà đó luôn. Cho nên nó hả, có những cái chuyện mà nhiều khi mình nghĩ nó không có thể xảy ra nhưng mà nó vẫn xảy ra hàng ngày, và cái điều này là sự thật đó thưa cô.
Thì đúng rồi, như vậy đó, mình thấy hàng ngày của Mỹ mình cũng có lâu lâu mình gặp những cái case như thế này đó, rất là đau lòng. Nhưng mà nếu mà theo đạo Phật thì Bích Ty thấy rằng đây là cái nghiệp của những người mà họ phải trả cái nghiệp đó. Nhiều khi là ví dụ như bố mẹ của cái người mà...
Cô Bích Ty cho phép Duy Khang ngắt lời cô chút xíu để mời một vị thính giả vừa gọi vào chương trình cô nhé. Dạ, Duy Khang và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả đang gọi vào và xin cho hỏi quý danh luôn ạ.
Dạ thưa tôi phải không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa phải, dạ xin chào ạ.
Dạ tôi tên Sáu đó.
Dạ anh Sáu, dạ cảm ơn anh
dạ,
đã
vâng,
trở lại.
Dạ vâng, Sáu trở lại ạ, vâng.
Dạ, tôi xin tiếp tục cái câu chuyện đó là cái bà mẹ là toàn quyền sử dụng cái căn nhà đó. Thì bây giờ á, chẳng qua là do lòng bà thương con quá đi, đó, khó xử thôi, chứ còn thực sự ra đó là bây giờ theo tôi nghĩ tốt hơn hết á, là phải bán cái căn nhà. Bà bán cái căn nhà rồi bà mướn một cái apartment bà ở, cái tiền đó tôi nghĩ là bà sẽ dư sức sử dụng hết cả cuộc đời của bà. Rồi còn sau này cho con, còn dư lại cho con hay là cái gì đó thì tùy của bà thôi. Đơn giản nhất là như vậy.
Để cho nó... ngoài cái chuyện bán căn nhà ra thì còn cái thêm, anh có thêm ý kiến gì nữa không ạ? Lỡ bán căn nhà ra cách... nhưng mà rồi trong lúc bán thì cô con gái này có mướn luật sư rồi, cô không cho luật sư, có thể là có lệnh của tòa nói là bà mẹ không có được bà minh mẫn để mà bán nhà bán cửa. Thì có thể ông luật sư
đây,
có thể làm được cái chuyện đó không?
Dạ thưa, cái ông luật sư, ông có quyền xác định được cái điều đó hay không thưa bà? Cái điều đó là với là tòa án mà ra nói chuyện, ra tòa đó là họ, ông tòa ông hỏi bà này, bà trả lời minh mẫn thì cái điều đó là bà thưa ngược lại ông luật sư kia luôn à. Thưa luôn cả ông luật sư chứ không phải là thưa cái cô con gái không. Bà bán cái căn nhà, theo tôi á, là bà bán cái căn nhà, bây giờ tôi nói trị giá 1 triệu cho đơn giản đi. Bà cho con bà 100 ngàn, bây giờ tao cho mày 100 ngàn để mày sinh sống. Đó, còn bao nhiêu bà gửi vào trong nhà băng của bà tiêu xài, bà mướn cái apartment bà ở. Mướn cái apartment sang trọng bà ở. Suốt cuộc đời của bà tôi nghĩ là với số tiền là, tôi không nói số tiền trong băng của bà, tôi nói số tiền bán nhà thôi. Là 900 ngàn đó, bà dư sức sống đến hết cuộc đời của bà. Ăn nhà. Và khi bà có thể để di chúc đó là, tại vì không lý bây giờ cho chị, cho em, thì bây giờ cho con thì đến cái gì, trong cái di chúc đó, bà có thể là bà thương con, bà thì bà cho lại nó. Còn nếu mà nó lấy 100 ngàn hoặc là nó không thèm lấy 100 ngàn hay là nó chửi bới bả hay là nó gì á thì cho mày nhịn luôn. Thì cái tiền đó thì bà có thể sử dụng cho chị, cho em, cho từ thiện hay là bất cứ bài tập bà thích cái gì bà làm cái đấy. Nó không có quyền, mà không có người nào có quyền thẩm định được cái vấn đề bà ấy là cái người thiếu minh mẫn hay là bà là cái gì.
Dạ vâng.
Theo tôi biết là bây giờ ngay cả mà nó lấy giấy chứng từ của bác sĩ hay là này kia là bà thiếu minh mẫn á, mà bây giờ đi ra tòa bà trả lời có người, bây giờ tôi nói xin lỗi, ví dụ như bây giờ bà không nói được tiếng Anh giỏi đi, có cái người thông dịch lại đó, rõ ràng bà trả lời rất là minh mẫn, thì ông quan tòa ông phán cái búa ra là mày cút ra khỏi nhà là xong rồi. Tôi nghe qua cái câu chuyện của cái cô này á thì tôi thấy là không phải là con người nữa. Thành ra tôi nói có vẻ là cũng hơi hàn học một chút xíu. Xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi quý vị ở trên đài.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Minh đã gọi vào
cho chương
trình.
Dạ không sao anh Sáu, và thật sự ra mà nếu mà người Việt Nam mình nghe mấy cái câu chuyện như này ai cũng bực mình cả, thưa anh, không phải riêng anh đâu anh Sáu ơi.
Thưa tôi cũng lớn tuổi rồi mà tôi cũng từng chứng kiến những người con hiếu thảo từ người giàu có cũng như người nghèo. Tôi cũng từng thấy hết, mà tôi cũng từng thấy những cái cảnh mà giết cha hại mẹ mà như vậy đó. Thành ra tôi nghe thông qua tôi rất là phẫn uất đối với lại cái con người như vậy.
Dạ vâng, dạ xin cảm ơn.
Dạ. Xin chào quý vị trên đài cũng như là xin chào quý vị khán giả nghe đài.
Dạ,
có
vâng.
Những gì sơ xuất thì cũng phải tha thứ cho tôi.
Dạ vâng. Dạ.
Cảm ơn anh Sáu nhiều. Dạ vâng, mong anh tiếp tục theo dõi chương trình ạ.
Và thưa quý vị, đó là đóng góp của anh Sáu nữa, chắc phải gọi anh chú, tại vì chú có nói là tôi cũng lớn tuổi rồi, nên chắc là xin gọi là chú. Chú đã gọi vào và cho cái ý kiến của mình là như vậy. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, thì bây giờ trở lại với cô Betty để mình rút lại cho cái lá thư của bài này như thế nào, theo ý kiến của cô thưa.
Vâng, thì thật sự ra thì như mọi người đều biết đó, là chúng ta trong cái xã hội này nó có muôn mặt lắm. Thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Thì chắc quý vị cũng nghe nhiều chuyện lắm. Giống như ngày xưa đó, Bích Ti cũng có một vài cái trường hợp là Bích Ti cũng đã đưa lên đài rồi. Cũng trong vòng mười mấy năm vừa rồi cũng có một vài trường hợp nó không tương tự đâu. Nhưng mà chẳng hạn như Bích Ti nhớ ngày xưa có một cái trường hợp là cũng có bà mẹ để lại bố mẹ đó để lại một cái miếng đất cho con. Miếng đất các cụ gọi là miếng đất hương hỏa đó. Thì mới mua miếng đất thôi để dành hương hỏa, nhưng mà rồi ở Việt Nam đó mình đã cái trường hợp này ở Việt Nam thì có một cái cô con gái còn sống ở Việt Nam, thì các cụ ở đi xa rồi thì không có được, không đứng tên được, không làm sổ đỏ được, thì nhờ cô con gái đứng tên làm sổ đỏ. Xong rồi cô con gái miếng đất thì cũng thật ra bây giờ giá trị đối với Việt Nam bây giờ, ngày xưa các cụ mua có vài chục ngàn đồng thôi, nhưng mà đối thời giá bây giờ thì là lên đến mấy trăm ngàn đồng tiền đô la đó. Mình nói tiền đô la đó, thì bây giờ cô con gái đâm ra tham thành ra muốn chiếm luôn cả cái miếng đất, cái hương hỏa của bố mẹ để lại đó. Đó thì ông bố thì trời mất trước, thì khi mà ông bố mất thì cô này cô bắt đầu trở mặt. Cô nói là đất này là cả đất của cô, bố cô mua để tên của cô, bởi vì hồi đó cô đứng tên mà, sổ đỏ là tên của cô luôn. Thành ra cô mới giành luôn miếng đất. Thì bà mẹ đau lòng lắm, bà mẹ với các bà con anh em thân thuộc ở Việt Nam cũng rất là đau lòng. Nói là nếu mà cô không trả lại miếng đất này để làm xây nhà thờ này nọ cho dòng họ thì là sẽ từ cô. Mà cô không nghe nữa, cô còn có người con, có người con gái, thì người con gái này bây giờ là cô con gái này cô cũng ma lanh lắm. Cô cũng xúi mẹ, cô là lấy luôn miếng đất luôn. Thì ra hai mẹ con nên là không nhất định đến ngày hôm nay, nghe Bích Ti có nghe nói trường hợp đó, thì bây giờ Bích Ti cũng có nghe báo cáo là đến ngày hôm nay thì hai mẹ con cũng chưa có trả lại cho cái đất hương hỏa đó của bố mẹ lại. Thì bà mẹ thì còn sống, đến ngày hôm nay thì bà mẹ còn sống ở bên Mỹ này, thì ra bà mẹ rất là đau lòng. Có một miếng đất hương hỏa để mà xây nhà thờ cho dòng họ thôi, thế mà bây giờ cô con gái lại mất luôn. Thì các quý vị thấy không, có những cái trường hợp mà mình, các con cái ở Việt Nam mình đó, nhiều khi mình cũng không có tin nổi đâu. Thành ra đây là những cái bài học để mà chúng ta rút kinh nghiệm. chúng ta không có thể nào tin được, ngay cả con cái mình không tin được, thì làm sao mà các người thân, chẳng hạn mình nói là thân thuộc, nhưng mà bây giờ họ trở mặt như là như cái bàn tay vậy đó, hôm nay thế này, ngày mai thế khác, cũng khó tin lắm. Thì ra tốt nhất là nếu mà chúng ta ở xa mà chúng ta không có cai quản được cái tài sản nào ở Việt Nam ấy, thì chúng ta đừng có nên đầu tư gì vào ở Việt Nam hết, ngay cả mua đất mua đai cũng vậy đó. Đó thì thành ra là chúng ta rút kinh nghiệm để khỏi phải đau lòng thôi, khỏi phải tránh những cái trường hợp mà con anh em dòng họ đã mất lòng nhau, bố mẹ con cái từ nhau không nhìn mặt nhau nữa, cái trường hợp này rất là đau lòng thưa quý vị. Vâng, thì bây giờ đối với trường hợp của chị của bà Thanh như thế này thì Bích Ti cũng rất là buồn lắm, bởi vì người Việt Nam mình chúng ta thường thường trọng cái ân nghĩa nữa, nhất là các con, nhất là con gái nữa, mà không thương bố mẹ mà lại có những cái chuyện xảy ra như thế này, thành ra là mình thấy đau lòng dùm cho chị của bà Thanh. Thì Bích Ti cũng nghĩ rằng là nếu mà có vị luật sư nào mà có nghe chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị cũng sẽ lấy pháp luật ra mà giải quyết mà thôi. Đó thì Bích Ti cũng nghĩ rằng bà Thanh nên chị của bà Thanh nên đến một vị luật sư và làm một cái living trust. Ngay bây giờ đó, chị của bà Thanh còn minh mẫn thì có thể làm cái living trust được và để lại tài sản một ít thôi. Nếu mà bà còn thương người con gái này á, bởi vì cái nước mắt chảy xuôi xuống, chứ thành ra là mẹ lúc nào cũng thương con cả, mặc dù đứa con gái này nó rất là bất hiếu, kiểu như thế này là chắc chắn là cô bất hiếu rồi, cô nghe lời bồ của cô để mà xúi giục lấy hết cái căn nhà để đuổi mẹ đi như vậy, thì cái người con này thật sự là không có xứng đáng làm một người con nữa. Nhưng mà tuy nhiên người mẹ vẫn thương con, chắc chắn là như vậy rồi, thì có thể bà để một ít tài sản nhỏ lại cho người con gái còn bao nhiêu đó, hoặc là bà cho những người anh em bà con của bà, những người nào bà thấy từ trước giờ tốt thì bà để lại, khi nào bà mất đi thì cái số tiền đó sau khi mà làm đám tang này nọ đại khái là như vậy. Bởi vì cái living trust là cái gì, để cho chúng ta biết được trong cái tiền của mình đi đâu, rồi mình cái hậu sự của mình là ai đứng ra làm, rồi trong đó mình để bao nhiêu cho quỹ từ thiện, rồi bao nhiêu cho người thân thuộc của mình, đại khái là như vậy đó. Thì có luật sư chứng nhận và có tất cả các chính quyền trong, nghĩa là involved vào trong đó, thì chắc chắn tài sản của mình cũng sẽ làm theo ý của mình sau khi mà mình mất mà thôi, hoặc là trong khi mình vào nước sinh hoa, đại khái là như vậy. Đó, sẽ có người chăm sóc và dùng cái tiền của mình để mà chăm sóc mình. Bích Ti nghĩ rằng bà cũng không có phải bán cái căn nhà làm cái gì cả, bởi vì đây là có cái sự pháp luật giống như mọi người góp ý đó. Bà có thể, nếu bà thương con gái bà thì bà cho nó ở một cái phòng nhỏ, và cái đó là quyền của bà và không ai có thể đụng đến bà cả. Nếu mà con gái bà mà muốn hại cho bà chăng nữa thì từ bây giờ trở đi đó, bà đã có luật sư bảo vệ cho bà rồi, thì chắc chắn người con gái cũng như là người mồ của cô gái sẽ không làm, cũng sợ pháp luật và cũng không dám làm hại gì bà đâu cả đâu. Thành ra bà cứ yên chí và sống ở trong cái căn nhà đó. Và nếu mà bà Bích Ti nghĩ rằng bà cần phải có một người luật sư giỏi nữa để mà giúp cho bà trong cái vấn đề này, người luật sư đó họ sẽ biết phải làm cái gì để bảo vệ cho bà. Vâng, và bây giờ thì Bích Ti xin tạm ngừng tiếng tới nơi đây và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Bích Ti cũng xin cảm ơn rất là nhiều những sự đóng góp nãy giờ rất là quý báu của toàn thể quý vị, và xin kính chúc quý vị những ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc và sẽ hưởng được một mùa xuân rất là nghĩa là an khang, thịnh vượng và tất cả mọi sự đều vạn sự như ý cả. Và cô cảm ơn rất nhiều đến Nhã Quyên cũng như là Duy Khang đã đi họp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều, và cũng kính chúc cho cô và gia đình có một ngày bình an. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ. Quý vị cũng có thể có những cái tâm sự có thể email về cho cô Bích Ti ở Đào Bích Ti, chữ Ti dài, Đào Bích Ti @yahoo.com. Và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Nhạc Chọn Lọc, tiếp theo đó là Nhịp Cầu Thân Yêu, tiếp vận Đài Á Châu Tự Do, Đáp Lời Sông Núi, Kịch Tuyến Hồng và các chương trình phát lại trong ngày.
Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những